SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục nuôi con ở Úc được phát thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng SBS Radio. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó là sự quay trở lại của Hà Trang. Xin được chào chị Hà Trang ạ.
Xin chào Bích Ngọc và các bạn nghe bài của SBS.
Chương trình lần trước thì Bích Ngọc và Hà Trang đã cùng nhau trò chuyện về sự tự lập giúp mẹ làm việc nhà nè của Subi và Subo, hai con trai của Hà Trang. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề khác mà Bích Ngọc nghĩ là sẽ thú vị không kém đâu. Đó là đưa con ra ngoài chơi mà vừa học. Thì chắc chắn là Trang sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm thú vị để chia sẻ với mọi người, phải không Trang?
Hai bạn Subi với các bạn Subo thì mình nghĩ thì các bạn được đi ra ngoài chơi từ rất là sớm. Cái việc này thì có vẻ lạ với cả các mẹ ở Việt Nam, nhưng mà ở Úc chắc là thấy cái việc thì nó quen quá rồi. Thấy có những em bé khi vừa mới đẻ xong chỉ được 1-2 ngày còn đỏ, da còn đỏ của em bé sơ sinh mà đã được bố mẹ đưa cho ra ngoài rồi.
Nhưng mà cái tâm lý của nhiều cha mẹ Việt của mình đó Trang, đó là khi mà có con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh hoặc là bé dưới 2 tuổi thì rất là ngại cho con ra ngoài chơi. Tại vì là mình sợ nhiều thứ, sợ con bị vi trùng, rồi sợ con nhỏ quá rồi con mệt, rồi sợ con bệnh, rồi ra ngoài như vậy thì nhiều khi mình không có chăm sóc nổi con ở nhà thì nó sẽ dễ hơn. Cho nên nhiều mẹ thì cứ luôn ru rú ở trong nhà. Còn Hà Trang thì Trang lúc nãy con chia sẻ là hai bạn Subi Subo ra ngoài chơi rất là nhiều. Vậy thì Trang quan niệm như thế nào về việc đưa con ra ngoài chơi?
Bản thân Trang và cả ông xã nó đều thống nhất với quan điểm là tận dụng thời gian nhiều nhất có thể để đưa các con đi chơi. Bởi vì thực ra nhá, cái môi trường mà các bạn ý tiếp xúc sẽ phải là môi trường ở bên ngoài. Để các bạn ý được mở mang đầu óc, để các bạn ý được tận hưởng thiên nhiên. Các bạn ý khi mỗi lần đi ra ngoài như thế thì các bạn lớn lên rất là nhiều. Được gặp gỡ mọi người này, được giao tiếp với mọi người này, được va chạm, tăng cái khả năng giao tiếp, học được cách tự chăm sóc bản thân này. Hay là qua những cái việc đi lại đấy và va chạm với mọi người đấy thì bạn ấy sẽ biết cách xử lý những cái tình huống trong cuộc sống. Và đấy là những cái mà giúp bạn ấy phát triển những cái kỹ năng để các bạn lớn. Thì mình thấy cái việc đi ra ngoài thì nó rất cần thiết cho các bạn.
Trong những cái chuyến đi cũng là những cái cơ hội để mình có thể dạy cho con những cái điều rất là thú vị về cuộc sống xung quanh và những cái kỹ năng khác nữa, đúng không Trang?
Đúng rồi. Với gia đình thì là quan niệm như thế. Bởi vì là đi một ngày đàng học một sáng khôn, các cụ đã nói rồi, khi mà cho các con ra ngoài thì để cho các con được va chạm, không cần phải là đi quá xa, phải bay sang nước này hay bay sang nước kia đâu. Có khi chỉ khỏi nhà thôi thì cũng đã là một cơ hội cho các bạn ấy rồi. Được gặp một người, được tiếp xúc thêm với một cái cây, được nhìn thấy một con chim, tất cả những cái đấy đối với trẻ nhỏ đều rất quan trọng.
Có rất là nhiều cha mẹ ở Việt Nam á có tâm sự với lại Bích Ngọc, đó là trời ơi, ở Việt Nam muốn đưa con đi chơi thì rất là tốn kém, mà cha mẹ thì không có thời gian, bởi vì phải thuê mướn xe rồi chạy ra những cái khu ngoại ô ngoại thành rất là xa. Thế nhưng mà đưa con đi chơi ở Úc có nhất thiết là phải tốn tiền hay không hả Hà Trang? Và Trang đã đưa con đi chơi những nơi nào để mà con vừa học vừa chơi như Trang vừa chia sẻ mà lại không quá tốn kém?
Ngọc chắc là cũng đồng ý với Trang là Úc là một đất nước mà có thiên nhiên rất là tuyệt vời và phúc lợi xã hội rất tốt. Chính phủ rất quan tâm đến trẻ nhỏ, có rất nhiều địa điểm miễn phí dành cho trẻ nhỏ, mà không chỉ trẻ nhỏ đâu, dành cho cả người lớn cũng thế, dành cho sinh hoạt gia đình chung. Ví dụ như là công viên, là công viên thì quá nhiều, đi một đoạn là lại thấy có một công viên
rồi. Như vậy.
Thư viện cũng thế, ở mỗi một địa phương thì đều có thư viện của địa phương. Các khu vui chơi thì ở trong các trung tâm, Trang lấy một ví dụ thư viện thì nó không đơn thuần khô cứng là nơi chỉ cất sách và mọi người đến đấy mượn sách và đọc sách. Người ta tổ chức ra rất là nhiều hoạt động cho các bạn nhỏ, dành cho các bạn một sự quan tâm đặc biệt. Đó là tổ chức những cái buổi đọc truyện này, hay là làm thủ công nghệ thuật để các bạn thì có thể tăng khả năng tay, tăng khả năng mắt. Rất nhiều những cái hoạt động nhỏ như thế. Và phải nói thật là gia đình Trang rất là trân trọng những cái mà bạn Subi và bạn Subo bạn ấy được hưởng khi mà bạn ấy sống ở Úc. cái cô giáo đối với các bạn nhỏ trong một cái môi trường học tập mà các bạn vẫn có thể chơi và qua chơi đấy để các bạn đi học.
Đúng như Trang chia sẻ là thư viện ở Úc thì có rất là nhiều những cái hoạt động khác nhau, và Bích Ngọc có con nhỏ thì cũng rất là hay dẫn con đến thư viện để tham gia những cái chương trình miễn phí của thư viện nữa. Ngoài cái thư viện ra có rất là nhiều những cái cơ hội để mình có thể đưa con đến tham gia những cái chương trình miễn phí của các hội đồng thành phố, địa phương. Và như Trang vừa mới chia sẻ thì ở Úc thì thiên nhiên cũng rất là ưu đãi, bởi vì có biển nè, có công viên nè, có sở thú nè, và không gian rất là khoáng đạt. Và cứ mỗi cái lần mà mình đưa con đến đó thì con sẽ cũng có cơ hội học và tiếp xúc cũng như là tìm hiểu được rất là nhiều những cái kiến thức khác nhau.
Ừ, đúng rồi đấy. Ở đây thì mình cảm thấy là bước chân ra khỏi nhà chính là một cái trường học rất lớn của các con. Chỉ cần cho các con đi thôi, để các con va vấp, các con được cọ sát. Đến công viên các bạn ấy học được gì? Học được cách làm thế nào để tự mình chơi, làm thế nào để tự mang niềm vui cho mình, để giữ được an toàn cho bản thân. Thế đến thư viện thì các bạn ấy học được cách gì? À, bạn ấy phải biết cất lời để mượn quyển sách này, đưa cha cho cô cho mượn sách ở thư viện thì bạn phải biết nói, bạn phải biết cảm ơn, và cầm quyển sách về bạn đi đọc xong, học được kiến thức trong sách xong thì bạn lại phải nhớ một điều là à, sách này là sách đi mượn và mình phải giữ gìn, đồ đi mượn là phải giữ gìn và phải trả đúng hạn thì lần sau người ta mới cho mình mượn nữa. Hay là ra bãi biển thì bạn ngoài bạn chơi, bạn được chạy nhảy ở trên cát, bạn ấy được sờ tay vào cát, được nghịch cát thì bạn cũng nhìn thấy chim đậu xung quanh, bạn cũng biết là không được xả rác ra biển. Tất cả những cái nhỏ nhỏ đấy thôi sẽ vào trong đầu các con. Ví dụ như Suvi bây giờ thì bạn ấy thường xuyên vẽ tranh, và hôm vừa rồi thì mình rất là ngạc nhiên là bạn vẽ một bức tranh là gì, có những cái bạn cá voi ở dưới biển ấy, và xung quanh đấy là những cái túi rác và những cái bạn chim bay ở trên trời. Thì bạn đang rất muốn cứu cái bạn cá voi đấy, bởi vì bạn cá voi đang phải ở trong ngập ở trong rác. Rồi khi các bạn chim đang bay thì cũng bị những cái túi ni lông ở trên bầu trời nó vướng vào cánh, và bạn ý đằng sau đấy bạn giải thích bức tranh là không được xả rác ra biển, hãy cứu lấy biển. Thì thực sự là lúc đấy mình rất là cảm động, bởi vì một đứa bé 5 tuổi nó có thể nghĩ được về cái mà điều mà bố mẹ của mấy chục năm về trước ở cái tuổi đấy chưa thể nghĩ được, thì rất là xúc động. Mà cái xúc động hơn là bạn ấy không phải nghĩ đến cái nhỏ nhỏ xung quanh về bố về mẹ, mà biết nghĩ rộng lớn hơn cho môi trường xung quanh thì rất là đáng trân trọng. Thì tất cả những cái đấy là bạn ấy học từ việc là bạn ấy bước chân ra khỏi cửa nhà, bạn ấy quan sát, bạn học tập, bạn lắng nghe, và tất cả nó quy chụp vào não.
Chuyện cái ví dụ mà Trang vừa mới chia sẻ với thính giả đó rất là hay. Mà chính cái cuộc sống và những cái lần mà tiếp xúc đi chơi ở ngoài trong cái xã hội Úc này đã dạy cho những cái đứa bé những cái kiến thức mà chắc chắn là từ chúng ta, bản thân cha mẹ chúng ta nếu mà sinh trưởng trong một cái nền văn hóa khác như là Việt Nam có thể sẽ không có nghĩ tới xa như vậy. Trang ơi, tại Úc thì các con trong một năm thì sẽ có khoảng 4 cái kỳ school holiday, và có rất là nhiều những cái ngày cuối tuần để dành thời gian cùng với cha mẹ bên cạnh 5 ngày mà các con đã đi học ở trường rồi. Thì đối với gia đình của Trang, school holiday kéo dài 2 tuần thì Trang sẽ làm gì để có thể tận hưởng cái khoảng thời gian đặc biệt này cùng với các con?
Chính ra nhé, là gia đình Trang ngày cuối tuần và những dịp school holiday là những dịp bận nhất. Trong tuần bố mẹ đi làm, các con đi học, thì ngày cuối tuần thì cả nhà xung vầy là lúc nào cũng trong trạng thái là cũng phải nghĩ là sẽ làm gì để cho các bạn ý được hoạt động. Trẻ con là cần phải được hoạt động hết mức có thể, tay chân này, rồi não bộ này, thì các bạn mới thấy hưng phấn, các bạn mới thấy là nó không nhàm chán. Trẻ con lúc nào nó cũng trong trạng thái phải được hoạt động. Mỗi cái dịp bạn thu vi thì bạn mới đi học vào lớp vỡ lòng được 2 kỳ, và kỳ này sang kỳ thứ 3 thì là bạn có 2 kỳ nghỉ. Nhà Trang quan niệm là làm sao mà để các con mỗi ít nhất trong một năm các con phải được đi chơi xa hẳn ra Sydney 1-2 chuyến. Bố mẹ phải đặt cái mục tiêu đấy và cố gắng để đạt được. Những cái kỳ nghỉ còn lại hoặc là những cái ngày cuối tuần ấy, thì nhà Trang cũng đi chơi, cũng có thể đi gần hơn, ví dụ như là công viên này hay bãi biển này, hoặc là cho bạn đến những cái nơi vui chơi này, thư viện. Có những lúc nhà mình cũng sẽ tổ chức những cái hoạt động ở nhà để gắn kết với nhau hơn. Đi chơi ở ngoài cũng sẽ có cách gắn kết, và ở nhà cùng làm việc với nhau, cùng vui chơi với nhau ở trong nhà cũng sẽ có cái gắn kết. Thì ví dụ như ở nhà thì mình làm gì, mình hay bày ra những cái thí nghiệm nho nhỏ ấy, bằng những cái phẩm màu này, bằng sữa các bạn hay uống này, các bạn sẽ thấy rất tuyệt vời. Ủa tại sao từ cái mình uống hàng ngày, từ cái mình ăn hàng ngày mà mình lại có thể làm ra được biến hóa thành cầu vồng ở trong đấy nhỉ? Nên là cùng nhau sửa chữa, ví dụ tuần này là làm một cái công trình tủ giá sách ở phòng khách, thì là bạn ấy cũng đóng gõ gõ cùng với bố, bà cũng thích lắm, cũng cảm thấy là à mình cũng là một chàng trai đàn ông được làm những cái việc mà bố làm. Thì bạn ấy rất là ngưỡng mộ bố, mình cũng sẽ phải như bố, mình cũng sẽ phải biết làm cái này, phải biết làm cái kia. Thế hay là cùng xuống vườn dọn dẹp, hay mùa hè thì có thể cùng nhau bơi lội, cùng nhau nướng thịt, chỉ để một mục đích là gì? Cả gia đình được cùng nhau khám phá cái khoảng thời gian bên nhau. Đừng để cho mỗi lúc bên nhau trở thành một cái sự nhàm chán. Mỗi giây phút bên nhau đều phải có sự mới mẻ. Con nó thấy được là à bố mẹ luôn đầu tư tâm sức vào cái mối quan hệ này với con. Và cũng thấy được là à mình làm được việc ý nghĩa cho con. Không phải chỉ ngồi ở nhà và bố mẹ cầm điện thoại, cầm iPad. Còn con thì cũng ngồi một góc, cũng xem điện thoại hoặc cũng xem TV. Thì nó, mình thực sự thấy lãng phí những cái khoảng thời gian đấy, lưu lại trong ký ức của các con nhiều hơn. Bởi vì thực sự Nha Trang cảm thấy rằng trẻ con lớn rất là nhanh, chỉ có thể ở bên con được nhiều nhất có thể khi con bé thôi. Khi con lớn con có mối quan hệ bạn bè, có những mối quan hệ khác, thì lúc đấy cái thế giới của con nó không còn chỉ là với gia đình nữa. Không, mà về cái khoảng thời gian với con đấy nó trở nên ý nghĩa nhất có thể. Và cái đấy nó là món quà vô giá với từng thành viên trong gia đình.
Khi mà có hai đứa con Subi và Subo rồi thì Trang cũng nhận ra là con mình lớn rất là nhanh đúng không Trang? Và đến như bây giờ Subi có rất là nhiều những cái mối quan hệ ở ngoài cái vòng tròn cha và mẹ cùng với em rồi. Bởi vì bây giờ đi học và có bạn bè rất là nhiều rồi. Và mình có thể so sánh được là giữa Subi và Subo khi mà các con càng lớn ấy, thì cái khoảng thời gian mà mình dành cho các con nó càng ít đi.
Các bạn đi học là các bạn có thêm một thế giới nữa. Thế nên là thực ra cái giai đoạn quan trọng nhất với trẻ nhỏ là giai đoạn từ 0 đến 5 tuổi. Hoàn toàn chỉ có bố mẹ, chỉ có gia đình. Hãy đầu tư thật nhiều về thời gian, về tâm sức, về tình cảm cho con ở giai đoạn này. Thì tất cả những cái bước lớn sau này của con nó đều rất vững chắc. Tỉ mỉ với con từng tí một, con sẽ tự tin để bước ra khỏi nhà. Có từ việc là bố mẹ từng ngày xây từng viên gạch về mặt tình cảm, về mặt kỹ năng, về tất cả mọi mặt cho con. Chưa lần đầu, chưa biết thế giới bao nhiêu màu, ngủ ngoan trong tay mẹ thật lâu, để mãi mãi là thơ. Mẹ ơi con sẽ không bước đi.
Thì Ngọc nhận thấy là có rất là nhiều cha mẹ đưa con đi du lịch xa nhưng mà cảm thấy rất là ngại và họ phải có một cái iPad mang theo giống như là một cái babysitter để con có thể sử dụng iPad trong những cái khoảng thời gian chờ ở trên máy bay. Rồi khi mà đến nơi xa lạ thì trẻ cũng không có quen để có thể ngủ chỗ lạ rồi ăn những cái món ăn mới nữa. Trong khi đó thì Ngọc cảm thấy là gia đình của Hà Trang khi mà đi du lịch đó, thì cái chuyến đi nó vô cùng tốt đẹp và cái khoảng thời gian con ăn ngủ ở những nơi mới cũng rất là dễ dàng. Trang đã tập luyện cho con những cái thói quen để con đi du lịch một cách dễ dàng như vậy như thế nào?
Bạn Sumo và bạn Subi nhà Trang thì các bạn đều có một cái lịch sinh hoạt rất là điều độ, theo từng độ tuổi sẽ thay đổi khác nhau, nhưng mà sẽ có những cái giờ cố định để các bạn ngủ, các bạn ăn. Vì thế mà các bạn chủ động và bố mẹ cũng rất chủ động. Ví dụ không đi chơi ở trong nhà thì mẹ cũng sẽ không bị cái cảm giác là bất thình lình con ngủ dậy hoặc bất thình lình bây giờ không biết làm thế nào để sắp xếp cuộc sống, mọi thứ nó rối bời lên vì phải chạy theo con. Mình và ông xã rất là quyết tâm để làm sao mà để cho mọi thứ nó được khoa học nhất có thể, khoa học với con và khoa học với bố mẹ. Thì các bạn ấy sinh hoạt ngủ điều độ như thế, và bởi vì có cái lịch sinh hoạt điều độ như thế cho nên thả các bạn ấy vào môi trường nào cũng rất là dễ. Hôm nay ở nhà thì cũng giờ đấy ăn và ngủ, nếu ngày mai phải lên máy bay thì cũng ăn xong và đi ngủ ở trên máy bay thôi. Bạn khi bạn ấy 10 tháng tuổi, bạn ấy bay từ Úc về Việt Nam thì là một mình Trang và bạn ấy ở trên máy bay. Là đến giờ bạn ấy ăn là bạn ấy ăn, bạn ấy tự bốc thức ăn ở trên máy bay bạn ăn. Và Trang cũng không phải chuẩn bị đồ ăn gì cả, chỉ mang theo máy hút sữa thôi. Thì hồi đấy là bạn còn uống sữa mẹ, thì là mình hút ra bạn uống. Thì ăn xong thì đặt vào bạn nôi, mắt bạn vẫn còn đang mở. Nhưng đến giờ đấy cho vào là một lúc là bạn ấy gà gật luôn. Sau đấy trong khoảng thời gian đấy thì mẹ được hút sữa và con dậy thì lại có sữa để ăn. Con hình thành được cái thói quen là biết được lịch trình sinh hoạt của mình. Đi ở Úc này hay là trên quãng đường từ Úc về Việt Nam đi máy bay này, hay là về Việt Nam sau đó sang Trung Quốc. Gần đây nhất có đây 2 năm là bạn ấy đi châu Âu thì cũng 1 tháng trời như thế, không bị đảo lộn một chút nào. Có trong là đi buổi tối bạn ấy về, bạn ấy về hơi muộn một tí, nhưng sau đấy là bạn ấy cũng ngủ luôn và bạn ấy cũng ngủ riêng. Hay bạn chú bo đợt vừa rồi, kỳ nghỉ vừa rồi, nhà mình đi Gold Coast thì bạn ấy cũng ngủ, đến giờ là bạn ấy ngủ và không có nôi, sắp xếp xuống xếp một cái chỗ, cái tủ của khách sạn ấy, tủ kéo này, giặt, giải đệm ra và bạn vào trong đấy bạn ấy ngủ. Cửa mở hé hé để vẫn lưu thông không khí. Điều cốt lõi hơn cả là cho con được rèn vào nếp. Còn cái điều quan trọng nữa đấy là các bạn ấy được tự làm mọi thứ, công việc ăn, các bạn ấy được tự lập trong việc ngủ, các bạn được tự lập trong việc chơi. Vậy là bố mẹ có phải làm gì nữa đâu, không phải dùng đến iPhone, iPad để dỗ con ăn, hay là dỗ con chơi, hay là trên máy bay phải dùng đến iPhone, iPad để tiêu khiển đâu. Bạn ấy không bao giờ sờ vào iPhone, iPad trừ khi mẹ bảo là nếu con muốn xem thì hôm nay mẹ cho con xem, con lấy cho con xem đi. Thì bạn xem, nhưng mà xem đến đúng giờ, rồi anh mẹ ơi, hết giờ rồi mẹ. Đi tắt đi trước, thế là bạn ấy cầm bạn tắt.
Tức là Trang đã có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo trước khi mà con bước vào cái tuổi mà sẽ có nhiều cái đòi hỏi, tất cả đều theo một cái nền nếp sinh hoạt rất là cụ thể. Vậy thì những cái chuyến đi xa đó Trang, Trang có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của Trang với tất cả mọi người không? Khi mà đi du lịch như vậy thì Trang sẽ tập trung vào những cái điều gì để mình có thể dạy và chia sẻ cho con?
Với, không phải chỉ với các bạn nhỏ đâu mà kể cả với người lớn, là một con đường để mình học hỏi, để mình tiếp cận với thế giới bên ngoài. Vì thế mà với cả gia đình mình, mỗi chuyến đi đều là một sự thu hoạch rất là lớn. Các bạn nhỏ, các bạn có thể lớn lên rất nhiều về mặt kỹ năng. Năm 3 tuổi rưỡi bạn Suvi bạn đi du lịch châu Âu thì bạn ấy đã học thêm được những kỹ năng gì? Đấy là bảo quản hành lý của mình. Bố mẹ tặng bạn ấy năm bạn ấy sinh nhật 1 tuổi một cái vali. Từ đấy bạn được dùng cái vali đấy, bạn ấy sẽ tự bảo quản. Bước ra khỏi nhà là bạn phải cầm vali của mình tự bảo quản. Mẹ nói là đây là vali của Bi và Bi phải bảo quản nhá. Bố mẹ cũng, mỗi người cũng có vali của mình và bố mẹ cũng phải bảo quản vali đấy. Vì thế mỗi người đều có việc. Nếu Bi không bảo quản được vali này mà mất đồ thì Bi phải chịu nhá. Và cái thứ hai là gì? Bạn đi lên máy bay, bạn học được cách giao tiếp với mọi người. Bạn muốn xin đồ ăn, bạn muốn xin một cốc sữa. Cô ơi, cô có thể cho con xin một cốc sữa được không ạ? Gặp tiếp viên người nước ngoài thì bạn phải nói tiếng Anh. Đi từ Việt Nam sang lại Úc là gặp tiếp viên Việt Nam thì bạn mới phải nói tiếng Việt. Vậy là thêm một kỹ năng nữa. Cao rồi ngôn ngữ. Năm đấy bạn ấy 3 tuổi rưỡi, tiếng Việt còn học, tiếng Anh cũng học. Bạn ấy đi xuống khỏi máy bay và bạn ấy đứng lại một chút, nán lại, nói với cô tiếp viên, cô chú tiếp viên là đi cảm ơn cô chú ạ. Và thực sự lúc đấy là mình cảm động. Cô chú cũng cảm động. Thấy một đứa bé nó nhỏ quá thế mà nó biết nói lời cảm ơn. Thực ra cái này có rất nhiều người lớn quên. Bởi vì nghĩ rằng là việc mình trả tiền, mình mua vé, đây là cái mình được hưởng. Mình thì không nói với con như thế. Trước khi đi mình nói với Subi và tất cả trong mọi việc, kể cả bạn đi ra ngoài, hôm nay con đi ra nhà hàng, cô phục vụ con mang đồ ăn lên cho con phải biết cảm ơn. Thì nếu không có cô, mình sẽ không có đĩa thức ăn ngon ở trên bàn. Tương tự như thế, con lên máy bay, cả một quá trình dài con được ngủ, thì cô phải ngồi thức, cô cũng phải ngồi chờ con ăn để cô phục vụ. Vậy là nếu không có các cô các chú, con sẽ không có bữa ăn này, con không có giấc ngủ này. Và mình phải biết nói lời cảm ơn với người đã mang lại những cái việc đấy cho mình. Một đứa bé 3 tuổi rưỡi có thể học được rất nhiều các kỹ năng trong một chuyến đi. Và đến khi đến 5 năm tuổi như vừa rồi nhà mình đi, thì là bạn ấy đã biết là gì? Đọc thông số trên vé máy bay, là mấy giờ cần phải ra cửa máy bay này, và cửa máy bay là cửa nào này, muốn ra cửa này thì phải đi hướng nào, phải nhìn bảng biểu ở trên sân bay ra sao này. Khi xuống máy bay rồi thì mình lại phải biết cầm đồ của mình xuống và đi ra khu vực lấy đồ để lấy đồ. Thì lần đấy rất là cảm động, là khi mà vừa xuống sân bay một cái rất là mệt, từ Gold Coast trở về để Sydney, bụng đau, bụng hơi nhưng nhầm đau, nhưng vẫn cong mông lên để đẩy cái vali của mình. Và sau khi nhìn thấy bố vào lấy hành lý ký gửi lấy ra, thì bạn cũng vứt lại vali của mình bên cạnh nhờ mẹ trông và lấy cái xe đẩy của Subo ra. Lúc bố lấy xe đẩy của Subo ra, bởi vì đi du lịch thì nhà mình có một xe đẩy nhẹ chuyên để dành cho đi du lịch, thì là bạn ấy có thể bê được cái đấy và bạn lấy ra. Đó là cái kinh nghiệm của Trang khi mà nuôi Subi và Subo.
Trong cái khoảng thời gian khi mà mình đưa con di chuyển ở trên máy bay á, thì như Ngọc có chia sẻ lúc nãy, nhiều cha mẹ họ sẽ phụ thuộc vào iPad để đỡ nhàm chán trong cái thời gian di chuyển. Trang đã dạy Subi và Subo một cái kỹ năng rất là hay, đó là phải tự tìm kiếm những cái niềm vui xung quanh mình chứ không phải chờ người khác mang đến cái niềm vui cho mình. Vậy thì cái việc mà Trang dạy cho con á là tự tạo ra những cái niềm vui để thưởng thức cuộc sống, để enjoy cuộc sống này, thì Trang đã dạy con như thế nào?
Thứ hai là bởi vì khi mà trong gia đình bố mẹ luôn có cái cách để làm cho cuộc sống của các bạn thú vị, dù có là ở nhà chứ không phải đi ra ngoài đường, thì các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng về cái đấy. Thì ví dụ như mình ngồi ở nhà chẳng hạn, mình cũng sẽ pha một ấm trà ra trong bầy cốc rất là đẹp, và mẹ nói với Suvi là hôm nay mình sẽ có afternoon tea rất đặc biệt, như là chúng mình đi ra ngoài hàng. Có bún này, có trà của mẹ này, mẹ sẽ làm một loại bedicino cho Suvi này, giống như ngoài hàng, và cũng được rót ra một cốc. Bạn ấy biết cái cách. Đáng lẽ ra nếu như bình thường chỉ uống một cốc nước bình thường thôi, afternoon tea mẹ bày lên bàn, không, mẹ phải bày các thứ trông thật long lanh, trông giống như cái hạt. Đấy cũng là một cái con đường để bạn ấy tiếp cận với việc là gì, cuộc sống của mình là mình làm chủ, mình muốn nó vui nó sẽ vui. Và nếu như mình không biết nghĩ ra để làm cho cuộc sống mình phong phú lên thì mãi mãi nó tẻ nhạt. Trang rất là hạn chế mua đồ chơi cho con, tất cả những cái đồ chơi ở nhà mà bây giờ có hầu như đều là người này người kia tặng, chứ bảo là mình dẫn con đi mua đồ chơi thì không có. Mình sẽ thay vào đấy là làm gì, mình thay vì phải đi ra ngoài mua cho bạn ấy một cái bãi đỗ xe bằng nhựa trông rất long lanh thì không, mình ngồi ở nhà mình làm từ hai cái thùng cắt tông, mất hai ngày. Hai ngày đấy thì không phải là nguyên được hai ngày để dành thời gian ra để làm đâu, còn phải nấu cơm, còn phải chăm con làm việc nhà, cho nên nó mất hai ngày. Thì trong quá trình đấy bạn ấy cũng làm với mình, bạn ấy nhìn à, mẹ đã làm thế này với mình, mẹ đã làm cho mình cái này và mình được giúp sức với mẹ. Đi mua ngoài hàng nó khác với việc tự tay làm ra cái đồ chơi của mình. Các bạn ấy sướng lắm. Thế là mình đã làm được đồ chơi, thế là tự mình làm được. Mình đâu cần phải bỏ tiền ra để đi mua, mình đâu có cần phải ra cửa hàng, và đâu phải chỉ có người ta mới làm được đồ chơi, mình cũng làm được đồ chơi cho mình. Thì cái đồ chơi đấy của bạn, bạn ấy nâng niu, bạn giữ gìn, bạn dùng mãi bằng các tông rất dễ, nếu mà khuyết mạnh một cái là rất có thể là nó sẽ bị hỏng, nhưng mà bạn nâng niu, bạn giữ gìn. Vậy là qua cái việc là tự tìm niềm vui cho mình, bạn còn học được một cái là làm sao để giữ gìn đồ đạc. Mình làm mà nếu mình không giữ gìn thì nó uổng mất công sức của mình.
Đúng như vậy.
Đấy. Hay là một cái thùng cắt tông bố mẹ vứt ra, các bạn Suri với cả Super tự nghĩ ra là làm đoàn tàu, mỗi anh ngồi vào một cái thùng kéo nhau đẩy nhau, thế là cũng là một niềm vui tự vẽ ra. Và hôm vừa rồi thì là tự làm cho mình một cái máy tính xách tay, thích lắm. Mà thôi bây giờ mẹ đừng nói chuyện với Vi nhá, bây giờ đến giờ Vi làm việc của Vi rồi, Vi làm xong thì Vi sẽ gọi điện cho mẹ. Đây là máy tính đi làm của Vi, như một cái máy tính thật. Nhớ được, mình nhớ được quan sát cái máy tính của mẹ ở nhà làm như thế nào thì cũng vẽ vào như thế. Và các bạn ấy tận hưởng những cái mà các bạn ấy làm ra cho chính mình, đâu có cần phải iPhone ai khác đâu, thì các bạn có niềm vui rồi, thì cuộc sống tinh thần của các bạn ấy phong phú rồi, thì iPhone iPad nó trở thành thừa thãi trong cuộc sống của các bạn ấy. Trẻ con chỉ đắm đuối vào những cái thiết bị điện tử khi gì, khi nhàm chán, thì bố mẹ không thể cho con được tiếp cận với một cái thế giới đa sắc màu, không cần đến những thiết bị thông minh, cái đời sống tinh thần phong phú, đời sống hoạt động phong phú, thì các bạn nghiễm nhiên không để ý đến những cái kia nữa. Các bạn ấy được chơi cùng bố mẹ, tận hưởng cùng bố mẹ, thì đấy nó là cái tiếp xúc hai chiều, đấy là đối thoại hai chiều. Có một người nói, có một người trả lời, có một người nói và có một người tung hứng, nó sẽ thú vị hơn rất nhiều là việc bị động tiếp nhận mọi cái từ thiết bị thông minh.
Khi mà nghe Trang chia sẻ những câu chuyện mà Trang dạy cho các con tận hưởng thời gian của mình, và cái việc cả cùng với lại chồng của mình dành tâm sức để có thể sáng tạo ra một cái cuộc sống đầy màu sắc cho các con, và đưa các con ra ngoài chơi cũng như là dành thời gian tuyệt đối cho con những khi ở bên cạnh con, Đức Ngọc cảm thấy là đây cũng là chia sẻ rất là hữu ích với những cái bậc phụ huynh khác trong cái việc là làm sao để có thể dành thời gian với con một cách hiệu quả và làm cho trẻ luôn cảm thấy hạnh phúc và sung sướng khi mà được ở bên cạnh cha mẹ. Rất là cảm ơn Hà Trang đã tham gia chương trình Nuôi Con Út ngày hôm nay.
Cảm ơn Bích Ngọc và bạn nghe đài SBS. Thực sự rất cảm ơn Bích Ngọc là đã cho Trang có cái cơ hội một tháng thôi nhỉ, rất là nhanh để quay lại cùng Ngọc và cùng bạn nghe đài nói thêm một câu chuyện khác về các bạn nhỏ. Thực sự là cảm ơn, bởi vì sao? Khi mà cái quan điểm của mình về trẻ nhỏ được nhiều người lắng nghe hơn, có thể là biết đâu đấy mang được nhiều niềm vui hơn đến với các bạn nhỏ, là một gợi mở ra cho các bố mẹ khác một cái con đường để tiếp cận đến với con mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ cái gì cả, và làm sao để cố gắng chúng mình cùng nhau trân trọng từng khoảnh khắc bên con và đem lại cho con những cái giây phút ý nghĩa trong tuổi thơ ấu.
Tình mẹ tình cha
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.